Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 41. Niệm Phật với dụng ý nào mới đúng chánh pháp? Câu trả lời F. Người niệm Phật không hồ nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Đúng không chư vị? Một pháp môn tự nó không có phải là chánh hay tà, nhưng cái dụng ý của người thực hành nhiều khi biến cái pháp đó thành tà hay chánh. Ví dụ như pháp niệm Phật, Phật dạy là niệm Phật đừng có hồ nghi. Có nhiều người hồ nghi rằng là pháp niệm Phật thực sự có được vãng sanh hay không? Có Tây Phương Cực Lạc hay không? Có Đức A-di-đà hay không? Câu A-di-đà Phật nghĩa là gì? Làm sao mà mình niệm lại được trở về Tây Phương thành đạo? Khi mà một người đưa ra những cái vấn nạn như vậy, thì tự họ dẫu cho niệm Phật đi nữa cũng không phải là chánh pháp. Tại vì mỗi pháp môn nó có một cái nhu cầu riêng của pháp môn đó. Cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật là niềm tin. Cái tín tâm nó dự hàng đầu. Người mà không có tín tâm dẫu cho niệm Phật như thế nào đi nữa cũng không phải là chánh pháp. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là khi mình gặp được cái pháp môn niệm Phật, nó đơn giản, dễ dàng. Ông già, bà lão đều có thể thực hành thành tựu. Một người thiên chúa giáo nếu mà thành tâm niệm Phật đều có thể thành tựu. Một vị bà la môn nếu mà niệm Phật đều có thể thành tựu. Người nào có tín tâm là người đó có thành tựu. Và cũng trong pháp Phật có nhiều pháp môn đòi hỏi công phu tu hành rất là cao, rất là khó mới có thể thành tựu. Khi mà mình quen với những cái pháp môn quá khó, gặp cái pháp môn quá dễ, đưa đến chỗ hội nghị, tại sao đâu có dễ gì mà thành tựu như vậy? Chính vì cái niềm tin căng cực thành ra niệm Phật mà không thành tựu. Như vậy thì xin chư vị phải chuẩn bị cái niềm tin, củng cố cái niềm tin cho vững lên để mình được thành tựu. Cái thành tựu của mình không phải là chứng đắc một cái gì ở tại thế gian này, mà thành tựu là làm sao khi mình mãn cái thân báo đời này, mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là trở về Tây Phương Cực Lạc thì không thành tựu cũng thành tựu. Cho nên cái thành tựu của người niệm Phật là vãng sanh về Tây Phương. Chính Đức Thế Tôn nói vãng sanh về Tây Phương thì một đời thành Phật. Vì trở về đó một đời thành Phật, cho nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Thế Tôn nói thẳng thắn luôn: vãng sanh về Tây Phương tức là thành Phật. Như vậy ta vãng sanh về đó là ta thành đạo, khỏi còn lo lắng gì nữa. Mong chư vị chú ý, niềm tin vô cùng quan trọng. Không hồ nghi, không gián đoạn. Gián đoạn có nghĩa là sao? Xin thưa thực với chư vị, đến cái thời mạt pháp này mà chúng ta là phàm phu nữa, hỏi rằng trên đời này ai mà niệm Phật không bị gián đoạn đi? Chắc chắn một bị gián đoạn. Đi làm mà vô sở cứ A-di-đà Phật, người ta đuổi bắt làm sao? Đúng không? Đúng như vậy. Khi lái xe cứ A-di-đà Phật cứ niệm hoài, nhiều vượt được đó làm sao? Đúng không? Nhưng mà tin thưa chư vị, đừng có lo chuyện này. Cái gián đoạn này đó ý nghĩa là niềm tin của mình không đủ. Cái niềm tin không đủ cho nên lúc thì mình nghĩ niệm Phật kiếm chút phước, lúc thì mình buồn thôi không niệm, lúc mình vui niệm Phật có thể vãng sanh, lúc mình thấy mệt mà thôi đừng niệm Phật gì. Nói chung tất cả đều bắt nguồn từ cái niềm tin đó. Cho nên gián đoạn chỗ này không phải là sự gián đoạn, nghĩa là mình đi làm sao mình niệm Phật. Cái đó nó ảnh hưởng tới công phu yếu, có. Nó ảnh hưởng tới cái phước báo, tại vì phước báo của mình yếu, cho nên mình phải lo vương chải làm ăn, có. Nhưng mà rồi sau đó mình vẫn niệm Phật. Khi mà tu thì vẫn là câu niệm Phật. Ví dụ như cái niệm Phật đường chúng ta, chư vị thấy đi. Hãy có người chúng ta tán tụng xong một niệm Phật, đúng không? Không có người thì chúng ta cứ mở mấy niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chừng lúc mà đi ra chúng ta cũng A-di-đà Phật mà đi ra. Cái gì cũng là đổ vào câu A-di-đà Phật. Như vậy thì cũng không phải là gián đoạn. Ngài Tịnh Không nói những người việc làm bận biểu quá không biết làm sao. Trước khi ăn cơm chắp tay niệm A-di-đà Phật 10 tiếng. Rồi ăn cơm. Ăn cơm xong niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật 10 tiếng nữa rồi nghỉ. Một ngày cố gắng làm sao 9 lần như vậy. Hỏi 9 lần như vậy là một ngày 24 tiếng hồ chúng ta niệm chưa tới 30 phút. Đúng không? Làm gì 30 phút? Khoảng chừng 10 phút. Ngài nói tiếp tục mãi mãi như vậy cũng không phải là gián đoạn. Ngài Từ Vân Quán Đánh đưa ra cái phương pháp gọi là thập niệm. Là cứ một niệm của Ngài là hít chung họ thiệt dài, cứ A-di-đà-phật, 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 khi nào hết hơi như vậy thì là một niệm. Một ngày mà niệm được 10 lần như vậy thì cũng không phải là gián đoạn. Cho nên chư vị đừng có ngại ngùng khi chúng ta đi làm không niệm Phật được. Chúng ta cứ một lần tu là tu niệm Phật. Đừng có nên nghĩ rằng là câu A-di-đà-phật quá dễ dàng, quá đơn giản, không có giúp cho chúng ta vãng sanh. Những người mất cái niềm tin không bao giờ vãng sanh tại phương cực lạc được. Cho nên tất cả đều đổ dồn vào niềm tin. Đây là lời dạy của Ngài Mộng Đông Đại Sư. Chí vì niềm tin không vững cho nên xen tạp. Có một đạo tràng đang niệm Phật, bây giờ đổi qua tụng chú Đại Bi 3 năm để dây hết nghiệp rồi mới niệm Phật. Hỏi thủ đúng như sao? Đúng như sao? Không đúng. Nhưng mà đúng với những người không vững niềm tin vào câu A-di-đà Phật. Tốt hay không? Tốt chứ sao không tốt? Tốt với những người phan nghiệp, chứ chưa chắc thì tốt với những người quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nhớ cái điểm này. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là quyết lòng dùng tín nguyện hành vững vàng để mà đi, gọi là bao cái nghiệp, đới cái nghiệp, cởi cái nghiệp, vượt qua cái nghiệp đó mà đi vào Tây Phương. Vượt qua 6 đường luân hồi bằng cái niềm tin vững vàng, bằng cái sức nguyện tha thiết và bằng câu A-di-đà Phật. Bao nhiêu cái nghiệp chướng trùng trùng nó nằm chỗ nào để kệ nó, đừng đụng chạm đó làm chi. Những người nào đi lính thì biết thế nào gọi là bom đạn chứ gì, phải không này? Một cái viên đạn lên nòng mà mình bóp cò thôi nó cũng nổ. Một cái quả lựu đạn mình đứng rút ngồi thôi nó chịu thua nó không nổ. Thì cái nghiệp của mình cũng giống như quả lựu đạn như vậy, đừng rút ngòi nó. Cũng giống như viên đạn, đừng có bóp cò nó. Nó nằm im đó. Dùng cái câu A-di-đà Phật mà bao nó lại. Gọi là đới nghiệp vãng sanh. Xin chư vị nhớ trực kỹ cái điểm này. Đừng có bày mà mớ lựu quả lựu đạn ra, coi lên coi xuống coi chừng nó nốt, banh xác. Phá nghiệp là nguy hiểm như vậy. Nếu mình phá được thì tốt, mà phá không được kinh khủng lắm. Hay diệt nghiệp là nghiệp nó diệt mình. Hay mà diệt địch, địch diệt mình. Tông chỉ của pháp môn niệm Phật không phải là diệt nghiệp, mà gọi là phủ nghiệp, bao nghiệp, lách nghiệp để đi về Tây Phương. Chỉ có cầu A-di-đà Phật mới làm được. Cho nên những người mà quyết tâm 3 năm để phá nghiệp là tại vì người ta không có vững cái pháp hộ niệm. Cho nên khi một người gặp một người nói này nói ra, cái tự nhiên nó hay quá, mình còn nghiệp làm sao đi. Phá nghiệp dễ gì mà phá nghiệp ba đại a tăng kỳ kiếp chưa chắc phá được, đừng nói ba năm. Cho nên điều này là hơi sơ suất. Chúng ta cứ vững vàng mà đi, đừng nên sơ suất. Câu dê: niệm Phật không được uống thuốc, vì còn uống thuốc thì còn sợ chết. Quan niệm này đúng hay sai?
Sai.
Quá sai. Mà thực ra trên thế gian cũng có người làm như vậy. Đây là những người quá nhiệt tâm mà đưa tới chỗ sở. Có những ban hộ niệm tuyên bố là nếu người nào muốn ban hộ niệm tôi hộ niệm thì nhất định bắt đầu từ đây không còn uống thuốc nữa. Gặp dòm dòm nói thẳng liền. Chư vị mà ra cái quy định này coi chừng có ngày mình phải hầu tòa đấy. Tại sao lại không cho người ta uống thuốc? Có nhiều người nói uống thuốc là diệt vi trùng. Như vậy là chúng ta còn sát sanh. Tôi nói như vậy không uống thuốc là chỉ bị tự tử. Phật không cho tự tử. Rõ rệt. Có những người nói bây giờ con của tôi bụng cũng to thế này, bác sĩ khám thấy lãi nhiều quá, bây giờ nếu mà uống thuốc thì diệt lãi, bây giờ không uống thuốc đứa con chết. Tôi nói chư vị chọn đi, chọn là đứa con sống hoặc là cái con lãi sống, mình chọn đi, chứ bây giờ sao? Cái gì nó cũng có cái gọi là cái lưỡng định của nó chứ. Họ tưởng tình không có giải quyết vấn đề này, là mình tụng kinh hồi hướng công đức cho con vật này, khuyên nó đã cái gặp cái tai nạn này nó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc luôn đi, rồi sau đó mình uống thuốc. Chứ bây giờ nói bây giờ thì bệnh mà không chịu uống thuốc là tự tử, thì thế gian này coi là người ta bài bác người ta để tẩy chay đạo Phật liền. Cái gì nó không có trung, có thứ. Trung là của mình, thứ là của chúng sanh. Mình ăn no rồi mình mới cứu người ta được, đúng, mình có sống thì mình cứu người ta được, chứ mình chết beo làm sao mình cứu người ta được. Cho nên thành ra chư vị cũng phải cẩn thận, cho nhiều khi hăng quá rồi bắt ông cho uống thuốc là kẹt lắm. Cẩn thận đừng có nên sới sai lầm. Cầu hát đau bệnh không uống thuốc để chịu chết là hành động tự tử, sai với chánh pháp, đúng không?
Đúng.
Tôi chưa coi cổ dưới, tôi trả lời cổ dưới trước rồi. Đây là hành động tự tử không tốt. Tuy nhiên chư vị cũng nhớ thế này này, có những người ví dụ như bệnh ung thư mà bác sĩ báo cho biết là không cách nào có thể cứu chữa được nữa rồi, thì lúc đó người ta nói thôi giờ tôi phát tâm tôi không uống thuốc nữa, tại trước sau cũng chết. Một năm chết thì chín tháng cũng được, bác sĩ nói 4 tháng tù thì 3 tháng cũng được. Thì cái lúc đó người ta phát người ta không uống thuốc nữa, tôi quyết lòng niệm Phật. Điều này mình có thể chấp nhận để người ta nuôi cái tinh thần họ vững vàng. Tại vì uống thuốc cũng chết, mà không uống thuốc cũng chết. Thực ra uống thuốc đó là nó kiềm chế một cái khoảng thời gian nào đó thôi, chứ còn đúng đi tới chỗ đó là thôi. Nếu mà những người nào mà tự nguyện làm như vậy, mình hoan hỷ vô cùng, không sao hết. Đó là tự nguyện của họ. Còn mà họ tự nguyện không được, họ thấy đau quá, còn những thuốc mà uống vô để mà nó giảm bớt, cứ để cho người ta uống thuốc. Chư tổ đã dạy, thuốc thì cứ uống mà vững vàng, ngày nào đi cứ đi. Còn người hộ niệm mà đi hộ niệm người ta, xui người ta không uống thuốc nghe. Uống thuốc là coi còn sẽ chết nhé. Uống thuốc là coi như còn muốn cầu hết bệnh nhé. Thì không được uống thuốc để mà cầu vẫn đang coi người ta kéo ra tòa đấy. Chúng ta phải có cái sự nghĩa là phải du dương chút chứ. Nhiều có cái nhiều lúc dòm đi tới gặp một cái chỗ kia, cái bà này sao mà bà niệm Phật mà bà cứ ngấp ngấp hoài không chết, tưởng là một tháng chết mà chỉ ba tháng rồi chưa chết. Thế thôi bây giờ khuyên ta khuyên bà đừng có ăn cơm nữa. Không ăn cơm tức là để cho chết ấy. Thì bà này cũng muốn hoàn thành lắm. Thôi được, tôi không ăn cơm. Không ăn cơm có một tháng sau cũng chết. Thế thôi bây giờ bà không đừng uống. Bà đừng uống nước nữa. Gia đình cũng chịu luôn. Đấy là một cái hiện tượng thực tế. Khi mà dòng ghế ngang, tôi nói là tại sao chứ vì hộ niệm cho người ta mà thấy bà này bà ngáp hoài mà chứ vì không có một ly nước nào để bên cạnh cho người ta uống. Thì người ta nói là cái bà cụ này bà phát tâm bà không uống nước đó chết. Tôi nói trời ơi cụ ơi, cụ muốn là chết khác, chết đối hay là chết trong cái lúc mà thân thể khỏe mạnh tỉnh táo để mà theo A Di Đà Phật. Nếu mà cụ mê mang, cụ đối khác, mê mang bất tỉnh đó, cụ theo oan gia trái chủ rồi làm sao được. Tôi nói đem ly nước tới đây, tại sao lại được nguyện lạ lùng vậy? Không chịu ăn cho chết, rồi không uống nước cho chết. Đây là cái điều sai lầm. Xin chư vị phải nhớ là cái chết sống, cái định mệnh nó có sẵn rồi. Có nhiều người mà tưởng là 9 tháng nữa mới chết, còn chừng cả một ngày 2 ngày chết mất. Có những người mình nghĩ này, có những người mình nghĩ chắc ngày này chết một ngày 2 ngày, nhưng 3 tháng sau có thể chưa chết ấy. Cái đó là cái thọ mạng người ta. Cho nên để người ta hướng cho đầy đủ thọ mạng người ta, mà mình chỉ ủng hộ tinh thần họ vững vàng, niềm tin vững vàng, xúc nguyện vững vàng, và niệm Phật để cho người ta niệm theo. Cứ ba cái điểm chính hạnh nguyện mình đi thì mình sẽ cứu được người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hợp với thế gian pháp, hợp với Phật pháp, hợp với cái đạo lý xuất thế và thế gian pháp. Mong chư vị đừng có làm quá đáng mà nhiều khi sơ suất. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.